三摩也是花种选择
都像亚海人亚最终花种选择亚海长我红都拥你到啊ở chùa mà khai hội nói khó gì hết, ông ngang dọc rồi đi làm ông lái đò chơi vậy đó. Đây, khi là người tiết tháo tuyệt vời độ lượng sức chúng, nó là thắng thân chúng ai cũng nể. Nơi việc khai khi được tâm ấn cùng đàn thạm duyên trí là bạn đồng học thân giao, đàn thạm vân nhàn. Duyên trí là đạo ngô đó, nhà với ba anh em đó là thật là thân giao được đạo ở Việt Sơn. Khi về Việt Sơn, tôi bảo hai bạn, hai huynh mỗi người sẽ ở một nơi để dựng lập tâm chỉ Việt Sơn. Duyên tôi tấm tình quê mùa, chỉ ưa sơn thủy làm vui thú, không có tài năng. Ngày sau hai huynh biết tôi dừng ở đâu, có gặp vị tọa chủ nào lanh lợi mất cho một người đến, nếu khoan chỉ bảo, tôi sẽ đem chỗ bình thâm thọ nhận cao lạ, gọi là đền đáp ơn của chi chi và một người thôi. Tôi đã hơi thầy đủ rồi chứ còn không tính gì nữa hết, chỉ cần một người. Thành thái người xưa không có ham để tư nhiều, chỉ nghĩa là dạy một người để kế thế mình đã là đủ đền ơn thầy mình rồi, như là đủ chứ là không có nghĩ rằng phải năm trăm bảy trăm mấy ngàn gì hết. Chia tay nhau chỉ đến Tú Châu nơi sông Hô, đến bến Hòa Bình, bến Hòa Bình đến bến đò ở trên bến nữa cũng thầm nghe nó có thi vị quá. Hòa Bình ở phía Tú Châu đều là những cái thân đẹp hết. Rồi tới đó rồi mọi người thấy sơn thủy hợp rồi, rồi sống một chiếc thuyền nhỏ tiến chúng bốn phương qua lại thì duyên đội nhật, tức là đưa đò đưa qua đưa lại đó, thành ra là lấy tiền ăn sống rồi là không, thành ra không có nói chuyện tu hành mà cũng không có nói chuyện giấu gió gì hết, chỉ vợ đưa đò chơi. Người thời ấy không biết tung tích chi, bèn gọi chi là thiền tử hòa thượng. Thiền tử tức là cái cá ở dưới thiền, hòa thượng ở dưới thiền. Một hôm thiền đậu bên bờ, khi ngồi cảnh quan có vị quan hỏi, thế nào là việc hàng ngày của hòa thượng? Ngài vẫn đứng cái chèo lên vả hỏi chắn. Việc hàng ngày của tôi đó, đưa cái chèo lên. Thì vị quan kia con hỏi, chư bảo chèo tạc thống tâm cá vàng ít dập. Thành cái chữ cá vàng ở đây là nghĩa là cá, chạo bát thanh ba kim lâm hãn ngộ. Sau này thiền sư Viên Trí có việc đi đến Kinh Khẩu, Kinh Khẩu tức là một cái tỉnh lớn, gặp lúc thiền sư thiện hội thiện đường ở cái chùa lớn ở trong tỉnh. Có vị tăng hỏi, thế nào là khó khăn? Thiện hội đáp, khó khăn thân tứ. Tăng hỏi, thế nào là khó nhãn? Thiện hội đáp, khó nhãn thân vết. Viên Trí bất chợt phát cười, cái đó cũng khó khăn mà cười. Ông già kỳ cục thì quý vị thấy hỏi đâu nói đó mà họ cười là cười khó. Chứ có nói tập đó, khó thân là không cứu, rất nhất là chứ khó nhãn là không tự, không nhớ nhất là chứ. Mà tại sao ông già này ông cười? Cho nên như vậy thì thấy Ngài Thượng Hội lanh lẽ vô cùng, hiểu và khó biết sao. Nhưng mà đó như vậy là bị cười. Thì bây giờ nếu chúng ta có ai lại hỏi, ai lại hỏi cũng khó, chúng ta đáo hồi nếu có những chuyện kia bên cạnh cười không? Chắc cười, chắc là cười. Ở thế mà là bồ đề, bồ đề nghĩa là giác, chắc là anh phải cười liền, thấy không? Thì ngài thiện hội chúng tòa hỏi duyên ký, tôi vừa đáp câu hỏi của tâm chắc có chỗ không đúng. Hòa thượng thượng tọa phát cười, xin thượng tọa từ bi chỉ giáo. Ngài cũng là con người khiêm tốn, chứ còn lẽ thường mình nói hòa thượng dễ chúng mà thấy người khác hay cười mình đó, chúng chắc nổi giận rồi, thấy không? Cười tuổi thầy mà đi khỏi nhà liền. Ngài này xuống cũng là chỉnh tề để mà kia hả, xin hòa thượng từ bi chỉ giáo. Thầy viên chú bảo hòa thượng nhất đẳng là đúng, về chức thế thì chưa có thầy. Nhất đẳng tức là cái bậc học, cái bậc bậc học học giỏi thấu hiểu kinh điển thì phải, nhưng mà về chức thế thì chưa có thầy. Thành ra người mà một thiền sư mà thấy được rồi thì nghe nó nói thì biết cái đó là hạng nào, biết rõ ràng hổ nghi. Thì chuyện hỏi kia chỗ nào tôi không đúng, mong thượng tọa gì nó để nó. Thì ngài nghiên cứu đó, tôi hoàn toàn không có, tôi hoàn toàn không có nói, không có nói chỗ đó. Hồi hòa thượng đi đến chỗ Hoa Đình Thiền Tử, đó là tức là ngài nghiên cứu lựa được người rồi giới thiệu. Chính là nếu nói thì làm sao giới thiệu được. Cho nên bạn bè hồi kia người ta vậy đó, còn bạn bè bây giờ mà, nếu mình làm thầy người nào được thì thích làm thầy liền hả, chứ không có chịu giới thiệu người khác, thời gian ưng thầu đệ tử trên đông. Còn người kia người đó ơi, cần thấy người đó có khả năng nào tới ai họ thì chỉ liền, chứ không có nói biết được không đó. Thì thế ngài thiện hội hả, như vậy mà thiện hội lúc đó là hòa thượng, mà ngài nghiên cứu lúc đó kêu thượng tọa thôi. Nhưng mà ngài thượng hội thực ra cũng hơi thượng hội chưa, người ấy như thế nào, cái người mà ngài giới thiệu tôi với người đó thế nào. Thì ngài nghiên cứu bảo người ấy trên không có miếng ngói, dưới không có mũi dùi. Hòa thượng muốn đi xin đổi y phục mà đến, nên đừng có mặc áo ăn mặc hồi sang trọng. Chú hòa thượng này tới ở phóng thần tướng là phải ăn mặc cái trần thường ra cái vẻ người thường thì tới ổng còn nói chuyện, chứ ngoài ra vẻ sang trọng thì đừng có mong ổng nói chuyện. Bởi vì biết cái này gia đình truyền tử là cái người không thích danh, không thích lợi, người có cái thiết khó chỉ thích lý rừng không biển thôi. Nên là có cái vẻ sang cả cái đều được ngạc khí. Vì vậy cho nên bảo mà không biết tại sao mà tôi không có miếng ngó, chứ không có mũi dụi. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu một cái nghĩa cạn nhất là gì ở không, cho nên có gì là nói, cái gì mà đất mà dụi. Nhưng mà cũng còn cái nghĩa sâu hơn của người đó, hoàn toàn tự tại, không còn nhíu mắt được cái gì. Hoàn toàn tự tại, không còn nhíu mắt được cái gì. Đó là một cái lối giới thiệu khéo léo. Thiện hội rằng giải tán chúng, đương làm thầy giải chúng, đừng ra những thầy giải tán chúng. Sửa con hành lý đi thẳng đến gia đình tiền tử, nghĩ là cũng hay chứ. Phải không? Nếu mình là đương làm thầy thiên hạ, giảng chúng ngồi gần chồng hỏi đâu nói đó, mà lự người khác chê thì nổi giận là cái đầu tiên. Rồi nếu mà qua cái nổi giận đó rồi mà giới thiệu giữa tha đổi y phục đi học với người khác là cái bản ngã làm sao mà gian dạ đi. Thấy không? Đó, người kia dốt bỏ, nếu chưa phải là người có mất thì dù cho cái gì cái gì cũng bỏ được hết. Nhưng mà thời nay thì đó, nhiều khi cái đó biết mình dở hơn ta và muốn đi học á, ngại mình đương là ông to gì đó, chạy tới đó là hổ thẹn. Chính cái đó là cái tư cách của những con người quá phàm tục. Cái người mà thực là biết đạo thì dù cho cái địa vị mình đưa ở bực nào đi nữa, mà biết rõ mình chưa thấy đó có người hơn mình thì cũng sẵn sàng đưa hết để mà có mặt hòa. Đó nó thực là tư chất, tư cách của một đạo nhân đáng phục đáng nể. Rồi chính đông đảo như vậy mà giải tán rồi mang hành lý đi, mình bây giờ sợ cha giải tán chính thì tội ạ. Cứ giải sinh cho nó có huyết nó học, nên cái đó là có thiết yếu. Không giải quyết được vấn đề không tử thì có dạy người ta cũng dạy không tới đâu. Bây giờ đây khi tới thầy trò gặp nhau, vừa thấy thiện hội đến, khi liền hỏi đại đức trụ trì chùa nào. Thiện hội kia: chùa tức chẳng trụ, trụ tức chẳng giống. Đúng là hay chứ. Nếu còn trụ thì không đến, ý vô cái trụ mà thấy không, còn trụ là không đến đó rồi. À, thì ngài liền hỏi nói thêm: chẳng giống, giống cái gì? Nếu mà nói chẳng giống thì còn có hai cái để so sánh, thấy không? Nói chẳng giống thì giống cái gì? Thì ngài sẽ nói: chẳng khác trước mắt. À, cái đó không phải khác mà trước mắt. Thì ngài gia đình hả, ở đâu học được nó? Nó mà là không phải khác mà trước mắt gì chứ, ở đâu họ học được nó? Thì ngài chuyện hỏi kia: chẳng phải chỗ mắt ta đến, cái chỗ đó không phải là mắt ta đến được. Thì sư cười bảo: một câu hợp đầu ngữ, muôn kiếp tập cột lìa, thả ngàn thước to ý ở đầu đầm sâu, lìa lưỡi sâu ba tấc, nói mau, nói mau. Mắt nó là một câu hợp đầu ngữ, tức là một câu mà hợp đầu lời nói. Nhưng mà hợp đầu lời nói đó cũng là muôn kiếp tộc cột lìa, cũng là còn cái không có trói buộc. Trong ngôn ngữ còn bị trói buộc, chưa phải là cái thiếu chính. Bây giờ thả ngàn thước to ý ở đầm sâu, lìa lưỡi sâu ba tấc, nói mau, nói mau. Lìa lưỡi sâu, câu mà thả nhợ mà lìa lưỡi sâu mình không câu được. Mà chỉ nói mau cái ý đó. Thiện hội vừa mở miệng bị đánh cho một chiều cái nhà xuống tức. Giữa cho nó không có mở miệng rất đặc liền. Thiện hội mới leo lên thiền là thức nó. Thiện hội vừa mở miệng lại bị đánh một cái nữa. Cái chỗ đó là chỗ không cho mở miệng. Mà vừa mở miệng là ăn kèo. Mà bị hai kèo. Bị hai kèo đánh hổng thương. Hổng thương tiếng chứng nhỏ. Đánh tới nhào dưới nước như vậy đó. Thì như vậy. Thì họ vừa mở miệng là bị đánh một cái. Thì họ quát nhiên đại ngộ. Đoàn đánh đầu ba cái. Chú bảo: sợi nhỏ đầu xào mặt như đùa, chẳng chạm phấn tâm ý tự phát. Như vậy thì như đùa được, với sợi nhợ đầu xào rồi, không chạm phấn tâm mà ý cái như đã khác. Thì như vậy là không việc được. Thiện hội và hỏi: thả nhợ buông câu ý thầy thế nào? Thì ngày đó nhợ tơ nổi trên mặt nước biếc. Nhợ tơ nổi trên mặt nước biếc. Thì ngài chuyện hỏi thêm: lời tràn quyền mà không đường, lượt đầu lưỡi nó mà không nói. Mình thấy thầy trò họ hiểu nhau rồi, ăn nói nghe hãy gọi thông thạo quá. Thì ngài làm khen học trò: câu khóc dòng sông mới gặp cá vàng. Tôi câu mấy năm nào mới được con cá này, mới được cá vàng. Thiện hội bị xa, nó thấy khen là bị xa, không tốt thận. Rồi cứ quả như thế, đúng rồi, như vậy đó là đúng. Như vậy mới là biết đạo. Đó, như vậy là thầy trò cảm thông nhau rất là tốt. Bây giờ sư phó chức rằng: như ra đi phải tìm chỗ ẩn thân mất dấu vết. Chỗ mất dấu vết chứ ẩn thân. Sao vậy? giữ tiền cho ảnh thân mất dấu vết, mà chở mất dấu vết cho ảnh thân. Ta 30 năm ở Việt Sơn chỉ sáng tỏ việc này, ảnh thân mất dấu vết, đó là cái chuyện hồi nãy ngài Hư Vân đã nói đó. Đến cái chỗ mà nó lặng lẽ trong kẻo, mà nếu cái đó mà hài lòng thì sao, thì nó mất kẹt. Cho nên dòng khí lạnh tuy lòng trong kẻo mát mẻ, nhưng cần phải có vầng trăng sao, phải không? Nếu mà không có vầng trăng sao, cái dòng khí lạnh, dòng khí lạnh trở thành nước chết. Vì vậy cho nên phải nói là ẩn thân mất dấu vết, người chỗ mất dấu vết chứ ẩn thân à, tức là trong cái tịch nó phải có cái khí, cái đừng có mắc kẹt ở trong đó. Đặt ta 30 năm ở Việt Nam chỉ sáng tỏ việc này, ngài như đã được nó sao chứ ở chỗ xóm làng thành thị, nên vào trong núi sâu bên cạnh đồng để tìm lấy một cái nửa cái tiếp tục không để đoạn dứt. Một cái nửa cái là cái gì? Là cái gì? Tức là tìm lấy một vài cái thứ, hoặc là được nửa, hoặc được một. Tức là để chỉ cho những cái kẻ sau đó. Bởi vì thường thường các nhà thiền sư hay nói được một hoặc được nửa đó. Một là những người khó, nửa là người mà hơi tạm tạm vậy đó. Chuyện hỏi từ giả khi ra đi, thỉnh thoảng hóa lại còn hiểu lý. Thì khi gần gọi xà lê, chuyện hỏi vai đầu hóa lại, khi đường chuyển đứng cho chùa bảo, như đã bảo duyên có. Như sẽ nói là duyên có, duyên có, ta có cái đó thì ngươi cũng có cái đó, chứ đâu cần gì mà phải hướng biến ta. Ngươi còn hướng biến ta đó, tức là ngươi chưa có thống định tới cho ngươi sao. Nói xong là tốt thuyền cho mình kiếm vậy đó, không cần cái gì hết. Như vậy bây giờ đời sống một cách đơn giản vui vẻ như vậy, chứ không có thích cái gì khác. Thì quý vị thấy người xưa coi chuyện chết sống trò chơi, thôi đủ rồi, tới đây bổn phận mình xong cho thôi, út thuyền cho tịch, không cần phải hưởng thụ cái gì nữa hết. Vì vậy mà ngài thiện hội sau này ngài không trở về tỉnh nữa, mà ở vô núi giáp trên để mà ở tại. Thì như vậy mình thấy nha, tình thầy trò nó thực là khinh thủy. Khi gặp nhau chỉ có chừng khoảng bao lâu? Chỉ chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ là xong. Như vậy là thầy trò rồi, chứ không cần phải dài, không cần phải nhiều. Thành ra dài hoặc là ở trong núi cao, hoặc ở trên cánh đồng, thì giờ chúng ta cũng vậy. Hoặc là ở núi, hoặc thỉnh thoảng xuống đồng, phải không? Chỉ nói cái chỗ đó là ủng hộ với mình, hoặc mai ra cứu được một người nửa người để mà nối bước cho sau này. Điều đó là cái điều mà bây giờ chúng ta cũng ráng học. Chứ còn ở chỗ thành thị đó thì khó mà làm được cái việc này.